Hôm nay là thứ năm rồi. Ngày mai 9 giờ sáng mình ra mình chụp tấm hình chung ở bên ngoài nha. Rồi buổi chiều 3 giờ mình có buổi lễ quy y. Tối thứ sáu là mình đốt lửa trại. Rồi qua ngày thứ bảy thì mình có buổi sáng mình tổng kết, cũng thực hành. Sau khi ăn trưa xong khoảng 2-3 giờ mình chia tay ha. Ủa, qua tới Chủ nhật rồi hả? À, Chủ nhật, như vậy là trưa Chủ nhật mình mới về phải không? Rồi. Hồi nãy mình đi thiền hành, mình đi quá mau, chưa tới 10 phút. Khi con vô đây chưa tới 10 phút. Mà thường thường mình đi thiền hành đó, mình đi theo chiều kim đồng hồ. Giờ đây rộng lắm. Thường thường mình không có quẹo lại vậy, rồi một hàng lên hàng xuống, nó không đúng. Thường thường đi, thí dụ như con vừa ra đó, cái có cái ngã đi lên, con đi lên một vòng. Con đi lên, rồi cái con phải quẹo qua theo chiều kim đồng hồ. Rồi cái con mới trở về theo cái đường mà con đi về đó. Con không biết tại sao, mà trong kinh điển ấy, thường thường chỉ nói đi theo chiều kim đồng hồ không à. Đó là cô diễn dịch, chứ trong kinh nói rằng đi theo bên phía hữu. Cô nói vậy cho nó rõ, cho mình hình dung ra được ha. Khi mà diễn tả về Đức Phật thì thường hay nói lông tóc xoay về phía hữu. Ngộ lắm. Cái cọng tóc nó cũng xoay về phía hữu nữa. Rồi khi các vị tỳ kheo mà chào Đức Phật thì cũng đắp y bài giai hữu, cái thân phía hữu hướng về Đức Phật rồi chào rồi từ biệt. Rồi từ đó người ta quy ước là đi quanh cái tháp thờ Đức Phật hay các vị Bồ Tát đi nhiễu chung quanh đó, cũng đi theo quẹo qua bên phía hữu. Tức là vậy nè, đó rồi đi vòng trở lại vậy. Chứ không có ai đi ngược trở lại, mình hồi nãy mình đi ngược á. Mình đi tới rồi mình đi ngược. Hồi nãy giờ, tới giờ này là 30 phút đó. Tức là mình đi ra ngoài cho là 10 phút đi. Và mình thực hành nghe tiếng chuông 20 phút nữa đó. Mà cô thấy là cái nhóm của mình yên lặng từ đầu. Đi ra lấy dép, không nói chuyện. Đi từ từ vô đây, ngồi xuống cũng yên lặng. Thì cô thấy mình tập như vậy đâu có gì bó buộc phải không? Cô thấy trong 30 phút rồi mình đâu có nhu cầu phải nói chuyện với nhau phải không? Phải không? Thì mình cứ tập vậy cho nó thành thói quen. Giờ ăn cũng vậy đó. Giờ ăn mình cũng đứng lên mình đi lấy thức ăn. Xong rồi về bàn ngồi ăn. Mặc dù mình ngồi gần bên nhau mình cũng đâu có nhu cầu gì nói chuyện đâu. Mình 3-4 ngày nay mình quen, mình hỏi thăm hết rồi, khỏe không, nhà ở đâu, con cái ra làm sao, mình hỏi hết rồi. Giờ mình đâu có cần phải hỏi nữa. Mình nhìn mặt nhau là mình thấy vui rồi, phải không? Có thể mình cười, mình chào, đủ rồi. Mình tập cái một cái thói quen tốt là vậy đó, là con người của mình trầm lặng. Mà khi mình yên lặng ấy, thì mình mới nhìn thấy cảnh bên ngoài nó rõ và mình nhận biết cái tâm mình rõ hơn. Còn khi mình phóng tâm mình nói chuyện với người kế bên à, mình đâu có biết cảnh như thế nào mà mình cũng không biết cái tâm mình như thế nào nữa. Thì cái đó là mình sống bề ngoài đó. Là mình sống chạy theo cái bề ngoài mà không có nhận rõ tâm mình và không biết cảnh bên ngoài như thế nào hết. Từ xưa tới giờ mình sống vậy đó. Thật ra bây giờ mình tập lại. Hãy khi mà mình muốn nhìn cảnh thì mình nhìn sâu hơn. Thì làm sao mình phóng tâm đi chỗ khác. Rồi khi mình nhận biết tâm mình thì mình nhận biết rõ ràng mình như thế nào. Thì cái điều này là quan trọng nè. Nhưng mà nếu mình lúc nào cũng chỉ nhìn mình á thì nó không đúng. Làm sao để sống hài hòa, thích hợp với cái môi trường chung quanh nữa mới đúng. Thì vừa biết mình, vừa biết cảnh một cách khách quan. Khi nào cần biết mình, khi nào cần biết cảnh, thì cái đó là cái nghệ thuật sống của mình. Đó là cũng là ở trung đạo đó. Một người cố chấp cứ quay nhìn tâm mình hoài, bỏ lơ tất cả, kêu mặc kệ á, thì không đúng. Còn cái người mà cứ quay ra nhìn bên ngoài hoài, không biết mình như thế nào á, thì cái đó cũng không đúng. Đó là hai cực đoan. Còn mình sống hài hòa, khi thì mình biết mình để mình điều chỉnh mình cho thích hợp, khi thì mình phải biết cảnh, tại vì mình sống giữa cuộc đời, mình phải biết cuộc đời như thế nào. Mình hài hòa giữa tâm mình và cảnh thì cái đó là lối sống trung đạo đó. Cho nên đó là nghệ thuật sống, thì phải có trí tuệ, phải có khéo léo để mình sống sao cho hài hòa. Hồi nãy thực hành cô thấy quý vị nghiêm chỉnh á, cái đặc tính mà yên lặng là một đặc tính nổi bật của tăng đoàn ngày xưa của Đức Phật á. Có nhiều bài kinh Đức Phật tán thán các vị tỳ kheo. Có lần các vị tỳ kheo ngồi yên lặng, Đức Phật bước vào, cái Đức Phật thấy tất cả các vị tỳ kheo đều yên lặng, mà yên lặng thật sự từ trong tâm, có nghĩa là đang thực hành thiền đó, đang tắt hết niệm, ngồi yên. Thì Đức Phật thường có những cái lời cảm hứng khen: ta chưa thấy hội chúng nào thanh tịnh như hội chúng này. Đó, Đức Phật khen vậy đó. Rồi cô kể cho nghe câu chuyện cũng có cái ý nghĩa đó đó. Đây là một câu chuyện lịch sử thời Đức Phật có thật mà được ghi lại trong một bài kinh dài. Ông vua A Xà Tế, cái thời Đức Phật đó là khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Thì đất nước Ấn Độ nó chia ra nhiều lĩnh vực khác nhau, giống như cái tiểu quốc vậy đó. Mà mỗi cái vùng thì có một người lãnh đạo, thì tạm xem như là ông vua. Thì lúc đó bộ tộc Thích Ca đó ở dưới chân của núi Mã Lập Sơn á, một cái dải đất cũng nhỏ thôi, bao gồm cái thành kêu bằng thành Kavilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ. Cái người đứng đầu thì trong kinh thì kêu là vua, tức là vua Tịnh Phạn. Lúc đó ở một cái dải đất kế bên á, cái xứ tên là Magadha, tức là Ma Kiệt Đà. Vua đó là ông Bimbisara. Nó kể cái này cái nó ra cái khác vậy à. Lịch sử có nhiều cái hay lắm, giống như chuyện 1001 đêm vậy. Ông vua Bimbisara có bà hoàng hậu là bà Videhi, và có một đứa con trai là ông, mình dịch là A Xà Thế. A Xà Thế là thái tử, tức là sau này sẽ nối ngôi vua thôi. Nhưng mà lúc đó Đề Bà Đạt Đa làm, quý vị biết mà, em bà con với Đức Phật, rất là thù ghét Đức Phật, đối kỵ ghen ghét. Lúc đó ổng cũng xuất gia theo Đức Phật rồi, mà ổng tu thần thông, ổng có thần thông, ổng lại muốn hại Đức Phật. Ổng mới đưa cái mưu kế cho ông thái tử A Xà Thế giết vua cha, giết bằng cách là bắt bỏ trong ngục giam, bỏ đói cho chết. Lúc ban đầu bà Videhi được phép vô thăm, thì thấy ông này bị bỏ đói, cho nên bà mới giấu thức ăn ở trong người á, giấu thức ăn sao đó thì đi vô. Cho nên ông vua Bimbisara còn sống. Sau đó bị phát hiện thì cái ông thái tử ổng cấm, không cho mẹ vô thăm vua, thì ông Bimbisara chết. Mà vua Bimbisara là đệ tử của Đức Phật. Cái nhà giam vua Bimbisara nó gần với cái núi Linh Thú mà Đức Phật đang ở. Mai mốt mình đi Ấn Độ mình sẽ nhìn thấy cái di tích. Hằng ngày ông vua Bimbisara ở trong nhà ngục á, nhìn có cái cửa sổ nhìn lên thì thấy đỉnh núi Linh Thú. Đức Phật biết, cho nên thường thường Đức Phật đứng trên đỉnh núi, Đức Phật đi kinh hành qua lại, giống như để cho vua Bibisara nhìn thấy Đức Phật, giống như là an ủi như vậy đó. Thì sau đó vua Bibisara chết, nhưng mà ông không có oán hận con. Sau đó vua A Xà Thế, ông có đứa con trai, ông rất là thương con. Thì lúc đó ông mới sực nhớ tới cha. Thì ông mới một hôm ông hỏi bà mẹ là bà Vi Đề Hy, ngày xưa cha đối với con như thế nào? Thì bà Vi Đề Hy mới nói, hồi con còn nhỏ đó, có một cái mục nhọt đau đớn, con khóc la, thì chính ba con á kê cái miệng nút cái mũ máu trong đó cho con. Cái ông vua A Xà Thế ổng hối hận, ổng tới nhà ngục thì ông vua cha đã chết rồi. Từ đó vua A Xà Thế hối hận. Rồi bây giờ cô mới kể tới cái câu chuyện trong cái bài kinh à. Một hôm đó có trăng, trăng rằm, trăng sáng. Vua A Xà Thế với các vị quan hội họp nhau ngắm trăng. Bây giờ vua A Xà Thế mới nảy ra cái ý định là trong cái đêm trăng sáng này mình sẽ đi tới thăm viếng ai cho nó có ý nghĩa, có lợi ích. Các ông quan đại thần á, mỗi người giới thiệu một vị thầy của mình là những cái môn phái, những cái đạo khác trong cái thời đó. Một ông đứng lên giới thiệu vị này nổi tiếng sao sao đó. Thì ông vua A Xà Thế làm thinh, là tại vì ông đã từng đi viếng vị thầy đó và ông đã từng đặt câu hỏi mà vị thầy đó trả lời mà ông không có vừa ý. Rồi ông khác thì tiến dẫn một ông khác, ông khác nữa tiến dẫn nhiều vị lắm, nhưng vị nào vua A Xà Thế cũng im lặng hết á, tức là từ chối á, tại vì ông biết tài đức của các vị đó rồi, không xứng đáng để ông tới thăm viếng nữa. Bây giờ có một vị tên là Jivaka, là một vị giống như trông coi về sức khỏe đó, như bây giờ mình nói là bác sĩ vậy đó, thì hồi xưa kêu bằng y sĩ hay là lương y của vua A Xà Thế. Mà cái ông y sĩ này đã là đệ tử của Đức Phật rồi. Bây giờ vua A Xà Thế mới hỏi ông Jivaka, tại sao khanh không có giới thiệu ai cho trẫm? Bây giờ ngài Jivaka mới giới thiệu sư phụ của ổng, tức là Đức Thế Tôn, bạch Đại Vương, tại cái vườn xoài của con hiện có Đức Thế Tôn đang trú ngụ với hơn 1000 vị tỳ kheo ở đó. Bây giờ vua A Xà Thế đồng ý đi tới để thăm viếng Đức Thế Tôn mà ngài chưa từng gặp, nhưng mà đã nghe có lời đồn tốt rồi. Bây giờ vua A Xà Thế mới ra lệnh cho người hầu sắp sửa đủ thứ, voi, ngựa, rồi các ông quan đại thần cũng phải đi theo, mấy bà hoàng cũng phải đi theo luôn. Trong kinh nói như vậy, mà lúc đó là đã giữa đêm rồi đó. Vua cởi voi đi, dĩ nhiên là ông Jivaka cũng phải đi theo. Cả đoàn hùng hậu đi tới vườn xoài, thì vua xuống voi, mấy người kia cũng xuống ngựa. Bây giờ đi bộ đi vào cái vườn xoài, mà chắc vườn xoài này lớn lắm á, tại vì Đức Phật với cả ngàn vị tỳ kheo trú ngụ ở trong cái vườn xoài. Vua A Xà Thế là một người võ tướng giỏi, cầm binh đánh giặc lắm, mà còn trẻ. Dĩ nhiên ổng đi như vậy là ổng đeo gươm, gươm đao đầy đủ, tức là khí giới. Vua đi cùng với ông Sivaka. Sivaka đưa ông vua đi vô, vô cái vườn xoài. Vua Asatế rất là tinh tế, sắc bén. Ông liếc, ông nhìn chung quanh, sao ông thấy yên tĩnh quá. Ông đi bộ vô một khúc nữa, ông thấy yên tĩnh, không có một tiếng động nào hết, giống như là không có người ở đó vậy đó. Ông đi 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 một lúc, cái ông kêu bằng rợn tóc gái đó. Tại vì ông là một võ tướng mà. Ê, ông thấy sao mà yên lặng quá. Mà tại sao ông Di Bà Ca nói rằng có Đức Phật và cả ngàn vị tỳ kheo mà bây giờ im như tờ. Cái ông rút gươm ra, quay qua ông hỏi ông Di Bà Ca, ngươi phản bội ta phải không? Ngươi đặt quân mai phục ta phải không? Ông tưởng là ông này dụ để mà giết ông đó. Tại sao ông nói cả ngàn người ở đây mà bây giờ hoàn toàn không có tiếng động? Ông Sivaka mới dội vàng nói, không, đại vương cứ đi thêm một chút nữa, tới cái ngôi nhà này thì đại vương sẽ thấy Đức Thế Tôn và cả ngàn vị tỳ kheo ở trong cái nhà trước mặt. Hai người đi vô, im phăng phắc, tức là đang làm gì? Đang ngồi thiền, đang nhập định, không có một tiếng ho, không có một cái tiếng động gì hết, im phăng phắc hết từ đầu tới cuối. Bây giờ vua A Xà Tế mới tin rằng mình không có bị mai phục. Ông mới hỏi nhỏ, Sivaka, Thế Tôn là ai? Tức là cả ngàn người ngồi sao biết Thế Tôn là ai? Sivaka mới nói, cái vị ngồi ở đầu mà tất cả tỳ kheo đang hướng tới. Tức là ngồi chỗ đây thì mấy người kia đừng nhìn Đức Phật vậy đó. Cái vị ngồi ở đầu á. Bây giờ vua Sà Tế mới vô mới đảnh lễ Đức Phật. Rồi mới thưa thỉnh. Lúc bây giờ chỉ là thưa thỉnh một cái vấn đề là người tu, tức là người xuất gia đó, gọi cái tên đó là Sa Môn đó. Cái quả vị Sa Môn đưa tới những cái lợi ích gì mà người ta bỏ nhà đi tu, cái ý ông hỏi vậy đó. Nhưng mà khi ông đi ông hỏi mấy cái vị danh tiếng khác thì trả lời ông không đồng ý. Thì tới đây mới hỏi Đức Phật. Thì cái bài kinh dài lắm, thôi cô không trả lời cái cách mà Đức Phật trả lời những cái ích lợi của một người tu, một người xuất gia. Quý vị nào muốn tham khảo thì xem cái bài kinh tựa là Sa Môn Quả, để biết những cái ích lợi của cái việc xuất gia tu tập. Rồi cuối cái bài giảng, vua A Xà Tế mới bày tỏ cái ăn năn hối hận của mình, mới thưa với Đức Phật, chính con đã có cái lỗi lầm giết cha, bây giờ con muốn xin Đức Phật tha thứ cho con, để cho con chuộc cái lỗi giết cha. Cái bài kinh cuối cùng là vậy. Đức Phật đồng ý. Rồi sau đó vua A Xà Thế mới từ giả đi về. Cô kể cái chuyện này để cô muốn nói rằng tăng đoàn của Đức Phật cả ngàn người mà không có tiếng động. Mà cái này là im lặng từ trong tâm. Đó là ý nghĩa của cái chữ Muni mà bữa đầu tiên cô giảng cho quý vị. Muni, bậc thánh yên lặng từ trong tâm. Thật ra nhiều khi mình chỉ cần nhìn cái đời sống thiệt của Đức Phật và Tăng Đoàn, nó cũng là một cái tấm gương sáng để cho mình tu tập theo quý vị. Cô cũng khen quý vị, trong 30 phút vừa qua mình cũng có cái biểu hiện tốt. Tức là mình làm được, nhưng mà có khi mình quên cái mình nói chuyện. Mấy ngày đầu mình mới gặp nhau, mình làm quen, được, không sao. Nhưng mà giờ thì mình biết cái ích lợi của cái sự yên lặng rồi. Khi mình yên lặng, mình không có nói những cái chuyện đó, không có ích lợi, thì mình mới thấy rõ cảnh và thấy rõ cái tâm của mình. Đó là cái trí tuệ. Còn những cái việc của đời thì đó là việc xã giao, nó không có ích lợi. Dầu mình không nói ra, nhưng cái tình thân ái nó vẫn có, chứ không phải là mình cần biểu hiện ra. Rồi, cô nói xong cái phần rồi đó. Bây giờ có ai muốn nêu ra thắc mắc cái gì nữa hay không? Ở trong lịch sử hồi tại xưa có nhiều chuyện hay lắm. Tại vì hồi xưa ít có đạo tràng mới bắt đầu dạy, thầy rất là rảnh rang, có nhiều thì giờ lắm. Một cái lớp căn bản mà thầy dạy 3 tháng. Tức là chỉ dạy thứ bảy chủ nhật mà kéo dài 3 tháng. Thành ra có nhiều thì giờ. Những câu chuyện cô kể quý vị là hồi xưa thầy kể cho nghe đó. Giờ có ai thắc mắc gì không? Không thắc mắc, giờ cô kể chuyện đời xưa nữa cho nghe nha. Chịu không? Ở trong lịch sử có nhiều chuyện cũng thương tâm lắm. Tức là mấy ông vua đó thường thường là độc ác, độc ác lắm á. Tức là giết, giết cha để mà lên ngôi. Ghê gớm lắm. Cô kể cho nghe một chuyện nè. Hồi khoảng thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, tức là sau khi Đức Phật nhập diện hơn 200 năm, là có một vị vua bên Ấn Độ tên là vua Asoka. Asoka mình dịch ra là A Dục đó. Vua A Dục rất là có công đối với Phật giáo. Nhưng mà cái xuất thân của ổng là ghê gớm. Để cô kể cho nghe. Ông vua cha có nhiều bà vợ. Cái bà vợ thứ nhì, thứ ba vậy đó mới sinh ra một đứa con trai là A Dục. A Dục mặt mũi không có đẹp, mặt mũi xấu xí. Hồi xưa là hoàng tử, hoàng tử A Dục mặt mũi xấu mà tài giỏi, rất là giỏi. Còn cái ông thái tử sắp lên làm vua là con của bà hoàng hậu chính thức, đã được tấn phong làm thái tử rồi. Còn A Dục không được, A Dục chỉ là hoàng tử thôi mà rất giỏi. Vua cha nhìn biết ông thái tử không giỏi bằng A Dục. Ông thái tử thì hiền lành, A Dục thì dữ dằn, cương quyết mà giỏi, tài giỏi. Thành ra vua cha sợ A Dục sẽ hãm hại ông thái tử. Thành thử vua cha mới cho A Dục đi ra trấn giữ ở ngoài biên giới, nghĩa là cách xa triều đình, để không có cho ổng làm cái gì có thể hại người Anh để mà cướp ngôi đó. Cho nên bắt ổng đi ra tới ngoài biên giới ở ngoài đó. Thì ở ngoài đó là cũng có quân lính giống như ổng cai trị một cái vùng đất ở biên giới vậy đó. Hễ mà có ai tới quấy nhiễu xâm lăng thì ổng đi đánh giặc, ổng dẹp hết. Bây giờ vua cha ở trong triều đình bệnh nặng. A Dục ở xa xôi mà biết tin vua cha bệnh nặng. Tại vì ổng có nội gián ở trong cung. Tức là có người là tay sai của A Dục ở trong cung điện á. Khi đó một mình A Dục cưỡi ngựa đi về triều đình. Không ai biết. Mà tự tin một mình cưỡi ngựa đi về thôi. Về tới cung điện rồi thì cái người mà thân tín đó nó mở cửa cho đi vô. Thành ra ổng đi vô trong hoàng cung được. Khi đó ổng biết chỗ, ổng đi tới cái phòng của ông vua đang bệnh đó. Vua đang nằm thiêm thiếp trên giường, giật mình mở mắt ra thấy mặt A Dục là ông vua chết liền tức khắc. Tức là giống như sử sách nói như vậy đó, thấy mặt ông hoàng tử A Dục là ông vua chết. Nhưng mà mình không biết là A Dục có giết hay không, mình không biết, hiểu chưa? Người ta không có công bố ra cái như vậy. Nhưng mà sau đó A Dục mới lấy cái tờ di chúc đó mà để cho ông thái tử làm vua đó, lấy cất giấu, viết cái tờ di chúc khác, rồi ký tên giả vô, nói là vua trước khi chết đã phong cho A Dục làm vua kế tiếp, nghĩa là giả như vậy. Rồi sau đó A Dục lên làm vua. Những ai mà không theo, không tán thán, giết hết. Các quan đại thần, ai mà thắc mắc hay là cái gì đó mà có dấu hiệu gì là giết hết. Dân chúng cũng vậy, ai mà chống đối giết hết. Mấy vị tỳ kheo, người tu á, xuất gia, giết hết. Mà các đạo khác cũng giết hết. Như vậy đó. Tức là lúc đó người dân đặt tên ổng là A Dục tàn bạo, A Dục tàn ác, là ổng đó. Giết bằng cách nào? Nhiều quá, làm sao ổng giết? Ổng lập một cái trại giam thiệt là rộng lớn, giao cho một người cai tù, và ra một cái lệnh: bất cứ ai bước vào cái cánh cổng này, tức là bước khỏi cánh cổng này là vô trong cái trại giam, là ông này có quyền giết, không cần hỏi han gì hết. Hễ ai bước vô đó là giết. Lúc đó Phật giáo bị đàn áp, bị giết. Tất cả các vị tu đều bỏ vô rừng trốn để khỏi bị giết. Còn ai mà ở đó thì ổng ghét mà ổng giết. Giết bằng cách gì? Có một cái chảo lớn thiệt là lớn vậy đó, tức là đốt củi á, chảo dầu, dầu sôi, chỉ cần bỏ vô chảo là giết chết thôi. Cái ông cai ngục đó, ổng chỉ huy giết người kiểu đó đó. Lúc đó là ở trong xứ là tan tóc khắp nơi, chùa chiền gì đó bỏ hoang hết, mấy vị tỳ kheo trốn hết. Lúc đó, cái này trong kinh ghi nha, có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, không biết tên gì, cô không nhớ, lại đi khất thực giữa đường phố và cố ý đi ngang cung điện cái triều đình của vua A Dục, ôm bình bát đi khất thực thản nhiên. Lúc đó vua A Dục đứng ở trên lầu nhìn, mình đã giết chết hết rồi mà sao giờ còn có người dám đi khất thực trước mặt ta. Thì ổng ngạc nhiên lắm, sai quân đến kêu ông đi vô để gặp vua. Vị tỳ kheo này á, đi vào mới giảng pháp cho ông vua nghe, nghĩa là giảng pháp về nhân quả nghiệp báo đó, đó là khuyên vua dừng tay lại, đừng có giết hại nữa, cái quả báo sẽ nghĩa là kinh khủng lắm. Thì ông giảng cái cách gì đó mà ông vua tỉnh ngộ, và bây giờ trong lòng cũng hối hận, suy nghĩ lại để mà dừng tay. Bây giờ đồng thời ở cái trại giam kia có người chạy về cung điện để báo cho ông vua hay có một việc lạ xảy ra. Có một ông tỳ kheo đã bỏ ông vô chảo dầu sôi rồi mà ông không chết, ông còn ở trong chảo dầu sôi và ông ca hát nữa. Thì cái ông cai ngục đó hoảng sợ, lạ quá, phải đi tới báo tin cho ông vua biết. Bây giờ vua A Dục mới cùng với một số người cận vệ phi ngựa chạy tới cái trại giam để mà xem cái việc lạ. Thì cái cửa ngục mở, vua A Dục và 5-7 người hầu vậy đó bước vô. Cái ông cai ngục với những người cận vệ của ông bắt liền ông vua. Tại vì cái lệnh vua là ai bước vô khỏi cửa này phải vô giặt dầu mà. Cả đám cận vệ của ông đó bắt ông vua A Dục. Quý vị biết rồi, vua A Dục thì nó bắt cái ông đó luôn, bắt cái ông cai ngục đó, rồi từ đó phá tan cái ngục luôn. Tức là ổng hối hận rồi đó. Một lúc có hai sự việc xảy ra, mà hai vị đó thì người ta bàn là hai vị đã đắc quả A-la-hán rồi, có thần thông, cho nên muốn cứu Phật Pháp, cứu người dân, cho nên phải xuất hiện để mà giáo hóa A Dục. Thành ra hai việc xảy ra cùng lúc. Từ đó vua A Dục hối hận. Thì sau đó hối hận phải tìm cách để chuộc lỗi. Sau đó ổng lại là người ủng hộ Phật giáo đắc lực, mà cũng ủng hộ tất cả những cái tôn giáo khác của thời đó, cho rất nhiều đặc quyền, bổng lộc, chu cấp. Ông xây những cái chùa, xây tháp, rồi ấn tống kinh sách, rồi chu cấp những cái vật dụng, thí dụ như thức ăn, y áo gì kia. Sau đó thì tất cả trong nước sống thái bình trở lại. Mà ổng rất là giỏi, cho nên sau khi tỉnh ngộ thì ổng cũng lo cho dân chúng, làm trường học, làm thêm xây cầu, làm thêm giếng nước, rồi cho dân cứu hộ dân chúng này kia. Nghĩa là sau đó ổng thay đổi hoàn toàn. Bây giờ người ta lại đặt tên là A Dục Hiền Đức, là sau khi được tỉnh ngộ thay đổi. Chính vua A Dục đã có cái công rất lớn đối với Phật giáo. Từ đó thường xuyên mời các vị tu sĩ đi vào cung để mà giảng pháp cho ông nghe. Lúc đó hai cái nhánh, một nhánh là Theravada, một nhánh là đại chúng, tức là đại thừa đó, nhưng mà lúc đó chưa gọi là đại thừa. Một bên là đại chúng bộ, một bên Theravada. Hai nhánh bây giờ nó phân chia ra rất nhiều bộ phái nhỏ. Tới thời vua A Dục có tất cả tới 20 bộ phái. Mỗi ngày ông mời một vị giỏi tới để giảng pháp. Thì sao phái này giảng khác, phái kia giảng khác. Bây giờ ông mới muốn thống nhất Phật giáo lại, cho nên ông mới kết tập kinh điển lần thứ ba. Và nhờ có sự bảo trợ của vua, cho nên mới viết lại thành văn bản bằng tiếng Pali. Thì đó là cái kỳ cái tập kinh điển mà viết lại thành văn. Còn hai kỳ thứ nhất và thứ nhì chỉ là đọc tụng thôi, không có ghi lại gì hết, chỉ là truyền miệng thôi. Cho nên vua A Dục rất là có công chấn chỉnh lại Phật giáo. Rồi sau khi ghi chép lại thành văn rồi, tức là thành những cái cuốn kinh đó, có chữ đó, chữ Pali, thì bây giờ ông còn phái ra tới 9 đoàn sứ giả đi khắp nơi trong xứ Ấn Độ để mà giảng pháp của Đức Phật. Thành thử ra rất là có công lớn phát huy Phật giáo. Trong số 9 đoàn đó có một đoàn là ông Thái tử Mahinda, là con trai của vua A Dục, bây giờ xuất gia với một tu sĩ Phật giáo tên là Ngài Đại Thiên Mahadeva, rất là giỏi mà còn trẻ. Ông Thái tử Mahinda cùng với đoàn tùy tùng mang kinh sách bằng tiếng Pali đi xuống miền Nam Ấn Độ, ra khỏi Ấn Độ đi thẳng xuống nước Sri Lanka, tức là Tích Lan bây giờ đó. Từ đó Phật giáo mới truyền xuống phía Nam qua Ngài Mahinda. Cho nên Ngài Mahinda về sau được xem như là vị tổ thứ tư hay thứ năm vậy đó, theo cái dòng truyền thừa theo bên hệ Theravada. Rồi sau đó cô công chúa Sanghamita là em của Thái tử Mahinda cũng xuất gia với Ngài Đại Thiên, rồi mới đem một cái nhánh cây Bồ Đề từ Bồ Đề Đạo Tràng đem qua Sri Lanka tiếp theo để trồng bên đó. Thành ra hai vị đó xem như là hai vị đầu tiên truyền bá Phật giáo về phía Nam. Từ cái nôi của Sri Lanka, Phật giáo sau đó mới truyền những cái xứ ở phía Nam. Thí dụ như truyền qua Thái Lan, truyền qua Miến Điện, truyền qua Nam Dương, tức là những xứ ở phía Nam á. Rồi cũng có truyền tới Việt Nam, nó đi lần lần, rồi bây giờ thì truyền qua tới Tây Phương. Đó là hình thành Nam Tông, đó là từ thời vua A Dục, thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đó. Rồi có ai thắc mắc còn Bắc Tông truyền sao? Thắc mắc không? Tới đầu công nguyên, tức là thế kỷ thứ nhất của công nguyên, có một vị vua khác cũng rất là giỏi, từ miền Bắc của Ấn Độ Ông đi ông chiếm những cái xứ nhỏ nhỏ ở miền Bắc Ấn Độ, rồi ông tràn vào Ấn Độ ở phía Bắc, ông cũng đánh luôn, cũng chiếm luôn. Đó là vua Kanishka, mình dịch là Kani Sắc. Khi mà ông đi xuống tới ở cái thành phố tên là Hoa Thị Thành Pataliputra, mà mai mốt mình đi á, bây giờ nó đổi tên là Patna, nó gần gần Bồ Đề Đạo Tràng. Thì ngày xưa là một cái kinh đô của các vị vua Ấn Độ. Khi quân của Kani Sắc tiến tới bao vây cái Hoa Thị Thành, ông bao vây chứ ông không đánh vô, ông mới gửi thư vô, ông nói hãy đầu hàng thì ông không đánh, mà hãy ông đánh thì chiên ông lấy, tại vì ông đạo vương của ông giỏi lắm, mạnh lắm, cho nên ông dừng lại đó. Ông nói bây giờ đầu hàng thì ông không đánh, nhưng mà đầu hàng với điều kiện là phải đưa ra mấy ngàn lượng vàng mới được. Ở trong thành đâu có giàu, đâu có đủ tiền. Thì bây giờ ông vua Ca Đi Sắc, ông mới cho điều kiện, bây giờ bớt vàng lại, nhưng mà phải đưa cho ta một người. Đó là Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh đó là người dân ở trong Hoa Thị Thành, mà Ngài rất là giỏi, tức là văn chương, thơ ca, thi phú gì cũng giỏi, mà cũng giỏi về Phật Pháp, là nổi tiếng. Thì nếu mà giao cho ta ông Mã Minh với 1.000 lượng vàng thì ta cho mấy ông đầu hàng. Đầu hàng tức là không đánh, nhưng mà vẫn phải thuộc quyền của Ca Thị Sắc cai trị. Bây giờ quan quân trong thành hỏi ý kiến Ngài Mã Minh thì Ngài đồng ý. Khi giao Ngài Mã Minh cho vua Ca Nị Sắc, vua Ca Nị Sắc rất là trọng dụng, rất là quý trọng Ngài Mã Minh. Bây giờ vua Ca Nị Sắc thống nhất nước Ấn Độ lại để cai trị. Và vì ổng là từ phương Bắc ngoài Ấn Độ, một xứ gì đó cô quên rồi, đi vào chiếm Ấn Độ, cho nên cái kinh đô của ổng bây giờ là ở phía Bắc của nước Ấn Độ, tức là ở Kashmir. Bây giờ ổng cho triệu tập đại hội kết tập kinh điển lần thứ tư và hội họp các vị thánh tăng của tất cả các môn phái lại ở ngay tại Kashmir để kết tập kinh điển lần thứ tư. Thiệt ra kinh điển lần thứ tư này á, hầu hết á, là lấy từ kinh điển bằng tiếng Pali để dịch ra tiếng Sanskrit thôi. Tạng thứ nhất là kinh ghi lại những cái lời dạy của Đức Phật để mà tu, gọi là kinh, kinh tạng. Lấy kinh tạng bằng tiếng Pali hồi thời vua A Dục, bây giờ đem ra chuyển qua tiếng Sanskrit, mà chuyển lại theo thành thể thơ tức là văn vần á, hay vậy đó. Rồi giới luật cũng lấy từ tạng Pali chuyển ra thành thơ bằng tiếng Sanskrit. Còn về luận thư, tức là Abhidhamma, thì bây giờ là 7 bộ luận thư hoàn toàn khác biệt với 7 bộ luận thư của tiếng Pali. Luận thư là các vị tổ của các bộ phái viết ra để giải thích thêm về pháp của Đức Phật, thì bây giờ kêu bằng luận thư. 7 bộ của tiếng Pali là của các vị tác giả khác, bây giờ kết tập bằng tiếng Sanskrit 7 bộ luận thư của các vị khác, của các bộ phái khác hoàn toàn. Cho nên mình có tất cả tới 14 bộ luận thư là giải thích thêm về pháp của Đức Phật và giới luật của Đức Phật. Các vị tổ đó giải thích chi ly ra thêm, phân tích, chia sẻ ra thêm nữa về giáo pháp của Đức Phật. Ai là người viết tiếng Sanskrit? Đó là Ngài Mã Minh. Ngài Mã Minh chuyển từ tiếng Pali dịch ra tiếng Sanskrit bằng thể văn vần. Hay vậy đó. Kinh có 100.000 bài của kinh, giới luật 100.000 bài giới luật, và luận thư 100.000 bài nữa, tức là tổng cộng 300.000 bài. Thì đó xem như là 4 lần cái tập kinh điển, và mình có ngay hai cái đại tạng kinh, một bằng tiếng Pali, hai bằng tiếng Sanskrit. Thì bây giờ quý vị thấy hệ Theravada ngày xưa đó là hệ Theravada đứng chủ trì kết tập kinh điển lần thứ 3 dưới triều vua A Dục. Cho nên từ đó hệ Theravada cho tới bây giờ vẫn sử dụng tiếng Pali. Còn cái bên mà Đại Chúng Bộ mà sau công nguyên trở thành là Đại Thừa đó, thì bên Đại Chúng Bộ á, về sau này mới lấy Tam Tạng Kinh Điển bằng tiếng Sanskrit làm nền tảng cho cái giáo lý của bên hệ Đại Thừa. Ba tạng kinh điển, người ta dịch cái tạng đó là cái vỏ đó. Quý vị chắc cũng có khái niệm tổng quát về kinh điển của mình rồi phải không? Cái lần mà kết tập lần thứ 4 dưới triều vua Ca Ni Sắc, kinh được ghi chép ở trong bản đồng, bản bằng đồng ghi khắc ở trong đồng bằng đồng, mà ghi khắc 12 năm mới chép xong ba tạng kinh điển ở trong những cái miếng đồng. Tức là Vua Ca Ni Sắc muốn lưu giữ lại cho đời sau á, để trong tháp có quân lính canh giữ đàng hoàng. Nhưng trải qua nhiều cái cuộc chiến tranh, bây giờ nó biến mất rồi. Bây giờ trở lại cuộc đời Đức Phật nè. Chiều nay nghe chuyện đời xưa nha quý vị. Hãy kể chuyện này thì phải có chuyện kia. Thật ra phải kể có đầu có đuôi, chắc kể cho tới tối luôn đó. Rồi, để kể cho nghe vui lắm. Mai mốt mình đi Ấn Độ, mình sẽ thấy những cái cột đá mà khắc từ đời vua A Dục. Bây giờ cô kể tiếp cái chuyện khắc trụ đá đi. Dưới đời vua A Dục á, ổng có mời một vị tổ tên là Upagupta, mình âm ra là Upagupta, mà tên thiệt là Upagupta. Ổng là một vị có thần thông, xem như là tổ thứ tư á trong cái dòng thiền ấy. Ổng có thần thông, ổng ở trên núi cao á, vua A Dục thỉnh mời ổng xuống. Thì trong kinh ghi là ổng đã bay từ trên núi xuống, xuống tới cái thuyền của vua A Dục. Ôi, vua A Dục đi thuyền. Thì vua A Dục nhờ ổng dẫn vua A Dục đi tới tận những nơi có dấu tích của Đức Phật Thích Ca. Ổng dẫn đi tới qua bên Lambini. Thì ổng nói đây là nơi Đức Phật đã được sinh ra, tại cái làng Lambini nè. Rồi ổng dẫn vua về tới Bodh Gaya, thì ổng chỉ ở đây, đây là cây Bồ Đề, chỗ này là cái nơi Đức Phật ngồi thiền, gọi là Kim Cương Tọa. Rồi ở chỗ Kusinaga thì ổng nói đây là chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn, ở đây là chỗ làm lễ trà tỳ Đức Phật. Rồi cái chỗ này là Varanasi, là nơi Đức Phật giảng pháp lần đầu tiên. Tức là có bốn nơi, bây giờ mình gọi là tứ động tâm. Thì ở mỗi nơi vua A Dục làm một cái trụ đá bằng đá lớn lắm, cao hơn cái đầu người, và trên đó có khắc chữ, khắc chữ ngày xưa nói đây là nơi, thí dụ như đây là nơi Đức Phật được sinh ra, đây là tại làng Lambini hồi năm nào đó, và ta cho cái làng Lambini này được cái bổng lộc là không phải nộp thuế cho nhà nước, thí dụ vậy đó. Có ghi thêm câu đó nữa, và ở dưới để là vua Asoka. Rồi ở mỗi nơi mà ông dẫn đến đều có làm cái trụ cột đó đó. Nhưng mà hiện giờ thì ở Lambini còn nguyên vẹn, tức là không có bị bể. Ở Lộc Quyển thì cũng còn, nhưng mà cái trụ đó nó bể làm hai làm ba rồi. Thì người ta phải làm chung quanh có hàng rào sắt. Hồi là xưa cô đi á, thì mình được tới tận nơi mình sờ được. Nhưng mà bây giờ người ta cho cách xa, không có sờ tay vô được. Thì nó ở giữa trời, thì chung quanh là cái sông sắt, mình không có tới gần được. Và có mái che, cũng có chữ, còn chữ mà dĩ nhiên là mình đâu biết đọc. Đó là hai cái trụ. Và ở Bồ Đề Đạo Tràng cũng còn một cái trụ đá của vua Dục, là bây giờ còn có ba chỗ thôi. Còn ở chỗ Kushinaga là chỗ Phật nhập Niết Bàn thì không thấy trụ đá nào hết á. Đó là nhờ vua A Dục đánh dấu mà bây giờ còn là di tích. Tuy nhiên cái di tích không phải là nó có như vậy từ hồi xưa tới bây giờ đâu, không có. Tới khoảng thế kỷ 12, 13 hay 11 vậy đó, nước Ấn Độ bị xâm lăng, đạo quân Thổ Nhĩ Kỳ mà cầm đầu là ông tướng tên gì cô quên rồi, Khurijini gì đó, ổng là người Hồi giáo. Thì khi ông qua xâm lăng Ấn Độ, ổng san bằng hết chùa chiền thiền viện tháp thờ, tất cả cái gì di tích Phật giáo bị thiêu hủy hết. Mà sách sử ghi là san bằng thành bình địa, ở trong sách ghi vậy á. Còn lúc đó là một cái công trình lớn nhất là Đại học Nalanda. Đại học Nalanda là cái trường đại học lớn nhất thế giới mà về Phật giáo thời đó, được xây cất từ hàng mấy thế kỷ trước. Khi một vị vua Ấn Độ mà ngưỡng mộ đạo Phật thì lại xây cất thêm, lại trùng tu. Cho nên hồi khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 nó rất là rực rỡ. Thế kỷ thứ 7, Ngài Huyền Trang là người Trung Hoa đó, một vị danh tăng Ngài Huyền Trang, mà quý vị đọc Tây Du Ký đó. Nhưng mà Tây Du Ký đó là tiểu thuyết, còn có Tây Vật Ký thì là quyển sách ghi lại đúng sự thật của Ngài Huyền Trang viết. Thì khi Ngài Huyền Trang đi từ Trung Hoa mà đi qua Ấn Độ để mà học, thì Ngài ghi lại tất cả mọi cái gì liên quan tới Phật giáo trong cái cuốn Tây Vật Ký. Ngài nói rằng lúc đó Nalanda ở thế kỷ thứ 7 có 10.000 người hiện đang tu học ở Nalanda, mà gồm có rất nhiều quốc gia. Thí dụ những cái xứ Thái Lan, Miến Điện, Nam Dương gì đó cũng tới đó để tu học nữa. Mà Nalanda là cái nơi sản xuất ra rất nhiều những vị Bồ Tát, những vị nổi tiếng. Thí dụ như Ngài Long Thọ cũng từng là viện trưởng của Đại học Nalanda. Khi mà Ngài Huyền Trang qua tu học ở đó thì cái người viện trưởng là Ngài Giới Hiền, tức là những cái vị danh tăng hồi thời đó. Bây giờ chúng ta sẽ thấy chỉ còn lại là gạch thôi, nền gạch thôi, gạch đỏ, gạch nung á. Đúng rồi, sách ghi là họ đi vào đó, gặp ai là giết hết, tức là thảm sát á, là giết hết. Mà thời xưa là sao? Là bằng đao, bằng kiếm, là chém chặt đầu á, giết chết hết. Mà trong sách ghi là có những vị ở đó có thần thông mà cũng không có phản kháng nữa, cũng không trốn nữa. Ở trong cái Đại học Nalanda dĩ nhiên là có rất nhiều môn học, Phật giáo là quan trọng nhất, nhưng ngoài ra cũng có dạy những cái môn khác, ví dụ như toán học, ví dụ như thiên văn học vậy đó, hay là cũng có thể có văn chương nữa. Nhưng mà cái thư viện á, là tới hình như tới ba cái tòa thư viện chứa kinh sách tất cả. Sách sử ghi rằng họ đốt cái ba cái tòa thư viện đó, đốt hình như một tháng hay ba tháng nó mới cháy hết. Thành ra kinh sách bản gốc của Phật giáo bây giờ không có còn. Nhưng đó là khoảng thế kỷ 11. Nhưng mà cái thời của Huyền Trang qua là thế kỷ thứ 7, thì ông qua ông thỉnh một mớ kinh sách bản gốc, thỉnh đem về Trung Hoa. Cho nên bây giờ mình mới còn đó, Trung Hoa còn giữ. Ông đem kinh điển về, rồi nhà vua ra đón tiếp, đi về, rồi cho lập một cái ban dịch mà cả trăm vị tỳ kheo tu giỏi tới dịch kinh cùng với ngài Huyền Trang. Thì đem về bao nhiêu kinh là dịch ra bằng chữ Hán, rồi mình á từ cái chữ Hán mình dịch ra tiếng Việt. Nhưng mà sau này có những vị giỏi thì dịch thẳng từ tiếng Bali ra tiếng Việt. Rồi cũng có một mớ kinh điển nó đi qua bên Tây Tạng, cho nên bây giờ bên Tây Tạng cũng có thể cũng còn bản gốc. Rồi Theravada ở Sri Lanka cũng có thể có bản gốc những cái tam tạng kinh điển bằng tiếng Bali. Thật ra những cái bộ kinh mà đi ra khỏi xứ Ấn Độ thì còn lưu truyền, còn chính tại Ấn Độ thì bị tiêu diệt. Người tài giỏi giết hết kinh sách, đốt hết. Cho nên bây giờ xem như là Phật giáo không còn ở trên nước Ấn Độ nữa. Từ đó cho tới bây giờ không thể hưng thịnh lên được. Người ta nói là chỉ có 5% là theo đạo Phật thôi. Nói chuyện nhiều quá rồi, không biết giờ.